Gần đây ở Việt Nam chúng ta, trong miền Nam có một vị lên giảng cho các Phật tử phát biểu là gì? Lên tụng kinh không cần phải thắp hương. Vì thắp hương là gì? Không thuộc về của Phật giáo. Thắp hương là thuộc về gì? Về cái sự tôn giáo ngoại lai. Thắp hương là gì? Cái truyền thống, cái văn hóa của Trung Quốc, chứ không phải là văn hóa của Phật giáo. Ấn Độ đâu có thắp hương, họ bảo thế. Xin thưa các quý vị, Ấn Độ không thắp hương, nhưng Ấn Độ là thắp gì? Thắp trầm. Màu trầm thì bây giờ, ngày xưa thắp trầm, trầm ngày xưa thì nó nhiều, thế trầm bây giờ thì nó thành một cái mặt hàng gì quý hiếm và xa xỉ, chỉ có những nhà có thật thật nhiều tiền mới có thể thắp trầm được. Đó. Còn những người dân, nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có miếng ăn, thậm chí còn chưa đủ. Chúng ta lấy đâu tiền mà mỗi khi đi chùa lễ Phật mà thì bỏ ra hàng triệu, vài triệu để mua trầm để cúng Phật. Có đúng không? Còn mua hương thì chúng ta chỉ mất có gì? 10.000 nữa thôi. Mà thải hương có 10.000, 15, 20.000 là cùng thôi, đúng không? Đó. Mà một thải hương chúng ta thì đem tháp và cúng được gì? Cả các tất cả các ban. Mà còn chúng ta muốn cúng được mỗi một ban một cái miếng trầm như thế thì mất là hàng triệu đồng hoặc vài triệu đồng. Đâu có đơn giản. Cho nên người Ấn Độ thì họ thắp trầm để cúng gà. Cho nên là trong kinh Phật gì, trong giới luật của Phật có cái bài kệ gì, tán hương là gì? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát, chi kiến hương, quang minh, vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, vô lượng Phật cơ mà. Đó. Đấy là gì? Cúng dường cái cao nhất, đó là giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát, chi kiến hương, đó là năm món hương cao tột nhất. Để cúng dường năm món hương ấy là thuộc về gì? Về lý chỉ. Đem lý chỉ để cúng dường giới hương, tức là do cái sự chỉ trai dư giới của mình nó tỏa ra gì? Cái hương thơm là cái tiếng khen, là cái sự cung kính của thiên ma quỷ thần và đại chúng vân vân. Đó là gì? Giới hương. Do sự chỉ trai dư giới mà gì? Mà thành. Đó là giới hương. Giới hương có nhìn thấy hình tướng không? Không có hình tướng. Có ai nhìn thấy khói của giới hương không? Cũng không có. Không, tuy không có hình tướng, không có khói, nhưng mà mọi người nghe thấy gì? Cái vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức, vị tăng ni đó, vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó là gì? Là người trì trai giữ giới, tu hành cẩn mật. Nghe thấy là gì? Người ta cung kính. Nhìn thấy là người ta gì? Tôn trọng. Nào, chúng ta thấy không nhìn thấy sắc tướng, không nhìn thấy khói hương của cái sự trì trai thế giới của người đó, nhưng chúng ta đến, chúng ta thì đến gần là chúng ta muốn gần, nhìn thấy là chúng ta muốn gì? Muốn xá, muốn kính, muốn lạy, muốn lễ. Đó là gì? Do cái giới đức của vị đó thì tỏa ra. Đấy là giới hương. Định hương là sao? Là chỉ cho cái gì? Cái tâm của vị đó luôn luôn an trú, luôn luôn ở trong thiền định, không động loạn. Ở trong chúng đi tu như thế này, vì nào mà có định tâm một chút, gọi là định hương hay định tâm một chút đó. Mọi người xong khóa lễ, tụng năm tụng ba buôn dê lê. Còn chúng ta thì đi ra chỗ khuất, chỗ mát chúng ta ngồi, chúng ta thì chúng ta quán niệm hơi thở, chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta thì lên Tam Bảo hoặc lên Đại Tượng, chúng ta thì lễ Phật. Đó là những người gì? Có định tâm, có định hương. Định hương đấy có gì? Có thấy hình tướng không? Không có. Nhưng khi một người có định tâm như thế, chúng ta ở gần đó chúng ta thấy gì? Cái vị đó toát lên một cái vẻ thanh tịnh giải thoát. Vị đó toát lên một cái gì? Một cái sự trang nghiêm, sự thanh khiết mà chúng ta không thể diễn tả được. Chúng ta bình thường gần những người khác mà chúng ta muốn buôn dê lê ngay. Nhưng gần người đó tự nhiên chúng ta gì? Chỉ muốn niệm Phật, hoặc chỉ muốn gì? An trú ở trong chánh niệm mà thôi. Đấy, gần những người có định tâm toát ra về bên ngoài, chúng ta có những gì? Cảm nhận như thế, đó là định hương. Tuệ hương là gì? Tức là trí tuệ, sự hiểu biết của người đó. Do sự gì? Tu tập trì trai giữ giới, tu tập thiền định, hoặc là niệm Phật gì mà trí tuệ phát sinh ra. Chúng ta hỏi cái gì vị cũng biết. Ngoài thầy ra, chúng ta hỏi cái gì vị cũng biết. Vì sao? Vì vị đó có trí tuệ, có sự chỉ trai giữ giới và tu tập chân chính, cho nên trí tuệ khai phát. Chúng ta hỏi cái gì, thầy giảng hôm nay thầy giảng như thế, có cái chỗ này mình chưa hiểu, hỏi họ một cái họ giải thích cho chúng ta hiểu ngay. Đó, đó là những người có trí tuệ, họ tiếp thu những lời thầy giảng một cách gì rất nhanh chóng và rất mau lẹ và rất trọn vẹn, vân vân. Đó là người có trí tuệ. Rồi giải thoát và giải thoát tri kiến cũng thế, từ đó mà luận ra cũng tương tự như vậy. Nhưng năm cái món hương này thuộc về gì? Thuộc về tính chứ không thuộc về tướng, tức là thuộc về gì? Về lý chứ không thuộc về sự. Còn về sự á, chúng ta thấy gì? Chúng ta phải gì? Trước khi lên khóa lễ, chúng ta phải gì ạ? Đầu tiên dậy sáng chúng ta phải gì? Nếu mà phòng mà tối, chúng ta vào phải bật gì? Bật điện sáng lên. Sáng lên thì chúng ta mới nhìn thấy mọi vật, nhìn thấy quyển kinh thì mà đọc, đúng không? Đó là về gì? Sự tướng đấy. Bật điện lên đủ chưa? Chưa đủ. Bật điện lên rồi, nếu mà trên ban thờ chưa có đèn, chưa có nến, thì thắp đèn, thắp nến lên để làm gì? Để cúng gì? Cúng Phật. Đem ánh sáng để cúng Phật. Đem ánh sáng rồi đủ chưa? Nếu thấy ban thờ bẩn, chúng ta liền phải gì? Bao sái. Quét dọn à? Bao sái à? Mấy tụng kinh. Nếu một Phật tử thuần thành, một Phật tử gì? Chân chính á, không để ở trên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên nhà mình gì? Bẩn đầy ra. Tôi đi đến nhà Phật tử làm lễ, tôi nhìn gia đình Phật tử đó làm ăn được hay không, có phúc hay không, có học hay không, tôi nhìn cái ban thờ tôi biết rồi. Nhìn ban thờ mà gì? Đầy những cái thứ bà nhằng bà cuội cứ để lên đấy hết á. Ban thờ gì? Bụi bám đầy ở trên á. Biết ngay cái gia đình này, chồng cũng lười mà vợ cũng lười. Nhìn trên ban thờ biết ngay. Còn nhìn trên nữa, gia đình mà vợ chồng người ta chịu thương chịu khó, quan tâm đến mọi việc từ lớn đến nhỏ, thì cái việc đầu tiên nhìn cái ban thờ của họ thì lúc nào cũng tươm tất, thanh bông hoa quả gì tinh tươm, ban thờ thì gì sạch bóng. Đấy, biết được ngay tính cách nhân phẩm của người vợ, người chồng, người chủ nhà và những người ở trong nhà của họ như thế nào qua một phần đó rồi. Cho nên tôi đi đến đâu tôi chỉ cần gì liếc qua một cái này, đã biết người ta như thế nào, ít nhất cũng được 50-70%. Tiếp xúc một chút nữa mình biết ngay tính cách và cái nhân phẩm người ta thêm 10-20% nữa là 80-90% rồi. Cho nên mình chịu khó học hỏi, chịu khó để ý tinh tế một chút thì mình sẽ biết thôi. Đấy, cho nên cả về phần gì, về phần sự mình cũng phải phải học và phải làm cho nó tốt. Đấy, sau khi lên nữa, thắp hương rồi, lau ban thờ rồi, còn gì nữa? Nếu cái bát nước nó có bẩn có bụi, chúng ta có để yên để cúng để vào khoa lễ được không? Không, là phải thay chén nước mới đi. Mà việc tốt nhất đó, là vào buổi sáng lên khoa lễ, chúng ta nên thay gì? 3 bát nước cúng hoặc là 7 bát nước cúng ở trên chén nước cúng trên ban thờ chúng ta. Sáng nào cũng nên thay gì? Thay nước và thay cắm hương. Chúng ta nương vào cái hương gì? Cái que mấy nén hương ở bên ngoài đó là nương vào hương gì? Sự ấy, sự tướng ấy, để chúng ta dâng cái nén hương ở trong gì? Trong tâm chúng ta là cái lý hương, là giới hương, định hương và tuệ hương ấy, vân vân. Giải thoát và giải thoát chi kiến hương ấy. Chủ trương và sướng khuyên mọi người và khuyên, thậm chí khuyên cả giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ giờ trở đi bỏ thắp hương đi, bỏ thắp đèn đi. Thắp đèn là không may gì, nó cháy nhà thì chết. Thắp hương thì bị bệnh ung thư thì chết, vân vân. Vì vị cho là hương bây giờ toàn là gì? Hương giả, hương độc hại, vân vân. Không phải toàn hương giả hết được đâu các quý vị. Có những người họ làm nghề bán hương, họ làm nghề xe hương, sản xuất hương nó có quý vị gia truyền hàng nghìn năm nay. cụ truyền cho kỵ, kỵ truyền cho cố truyền cho thì cho ông truyền cho bố truyền cho con truyền cho cháu, cứ như thế truyền bao nhiêu đời nay. Họ làm bằng gì? Bằng cái tâm của họ. Ngoài cái việc cái ổn định kinh tế cuộc sống gia đình, họ làm bằng cái tâm của họ, cái nghề của cha ông họ, của tổ tiên họ để lại. Họ làm để cúng Phật, cúng Thánh, cúng các vị thần linh, làm để phục vụ cho nhân dân, cho nên làm bằng cả tâm của họ. Cho nên họ không làm những cái đồ giả đâu. Vì vậy chúng ta đừng có vơ đũa cả nắm bảo là tất cả những người làm hương ở cái thế kỷ 21 này đều làm gì? Hương giả. Đều làm hương gì? Sản xuất hương cho thuốc độc, cho nước hoa, cho thuốc độc, cho cái chất để gây ung thư cho nhân dân. Không phải. Chúng ta nói như thế là oan ức họ lắm. Oan ức những người gì? Những người Phật tử, những người dân là chân chính lắm các quý vị. Đó, nói thế là không đúng, không chuẩn. Cái truyền thống gì? Thắp hương cúng Phật đã được truyền bá và duy trì ở Việt Nam chúng ta gì? 2000 năm nay rồi. Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, ở trung tâm Phật giáo Luy Lâu Thuận Thành Bắc Ninh cho đến nay là gì? 2000 năm rồi. Các cụ chúng ta vẫn gì? Vẫn duy trì cái vấn đề gì? Trước khi lên tụng kinh, niệm Phật, khóa lễ thì phải gì? Thắp hương cúng dường Tam Bảo. Ngày xưa có thể thắp 5 nén, thắp 3 nén, nhưng bây giờ thắp 1 nén cũng được. Vì sợ gì? Nhà bây giờ thì nó kín, thường là nhà gì? Nhà chúng ta tại gia thì thường là nhà mái gì? Mái bằng nhiều hơn. Đóng kín cửa, còn ngày xưa là cái nhà gì? Nhà gỗ, nhà cấp 4 cho nên nó thoát, lợp ngói nó thoát ra. Thì thắp 5 nén cũng được. 3 nén cũng không sao. Nhưng bây giờ thì trong nhà chúng ta bí thì thắp 1 nén cũng được. 3 bát hương có thể thắp 1 nén ở chính giữa cũng được. Hoặc là thắp mỗi bát 1 nén là được rồi. Chứ không cứ là bát giữa phải 5 nén, hai bát sườn phải 3 nén, hay bát giữa 3 nén, bát bên sườn phải 1 nén, vân vân. Không cứ. Đó. Nếu gia đình nhà chúng ta phòng thờ nó bí thì chỉ cần thắp 1 nén thôi là đủ rồi. Thắp 1 nén là ban Phật, nếu mà không có bát hương thờ Phật thì 1 nén là ban thờ thần linh, bát hương thần linh là được. Còn gia tiên thì tổ cô tổ cậu thì ngày đại lễ mùng 1 ngày rằm là ngày giỗ, ngày Tết thì mới thắp chung cả, không chỉ 1 nén là bát thần linh là được. Nếu có thờ Phật thì 1 nén ở trên bát thờ Phật là được, còn dưới cúng thì không cần phải thắp nếu phòng nó bí quá. Nếu phòng nó không bí chúng ta thắp mỗi bát 1 nén vẫn được. Cái này là nó phương tiện, nó thể hiện được cái tâm chúng ta thôi. Nhưng vẫn phải có cái sự tướng, thì vẫn phải có. Bây giờ chúng ta lên tụng kinh mà bỏ thắp hương đi, bỏ dâng nước đi, bỏ thanh bông hoa quả đi, nhìn cái ban thờ chúng ta làm sao nhỉ? Ban thờ làm sao các quý vị? Ban thờ làm sao? Nhìn chơi ông thổ địa ra thế thì hai cái mâm bồng để không, cái chén nước thì bỏ cạn hoặc là không có, cái bát hương thì gọi là nhang lạnh khói tàn hay là hương lạnh khói tàn. Vào gia đình đó thì như là mọi người còn sống nhưng mà như là gì? Như đã chết hết rồi, không được. Cái nghi thức nghi lễ và gì? Cái hình thức gọi là cái sự tướng của Phật giáo chúng ta là gì? 2000 năm nay từ khi du nhập đến nay các cụ các tổ vẫn duy trì như thế. Bây giờ thì chúng ta yêu cầu thì vẫn duy trì như vậy, không làm theo cái chủ thuyết của cái vị thượng tọa kia là gì? Bác bỏ hết là thắp hương thắp đèn để cúng Phật trước khi làm lễ hoặc trong khi làm lễ, vân vân. Đó, đây nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái gì nó về sự tướng nhưng mà nó mang cái tính chất giáo dục, mang cái tính chất gì văn hóa, mang tính chất làm cho chúng ta gì, cho chúng ta chịu thương chịu khó, cho chúng ta rèn luyện cái gì, cái tâm, cái đạo đức, cái phẩm chất của chúng ta tốt hơn, thế chúng ta phải làm chứ. À, chẳng khác gì chúng ta muốn nhà sạch thì phải quét gì, quét nhà. Muốn phòng khách, muốn cái bàn uống nước, nhìn uống trà ngon thì phải rửa gì? Rửa chén. Thế thôi. Nó tạo thành một cái gì? Thói quen. Vào nhà mà gì? Muốn cho nhà được trang nghiêm thanh tịnh, từ trong vào buồng, từ buồng ra nhà ngoài, thì ngủ dậy phải gì? Bốc cái bàn, phải gập cái chăn. Đấy. Chứ đừng có văn rồi xoắn nó lên, cho nó như là làng màn. Cái màn gì? Không gập cho nó tử tế mà gì? Xoắn nó lại vứt vào trong góc. Nó thể hiện gì? Cái bản chất thể hiện cái gì? Cái lối sống là gì? Bừa bãi. Và cái tính gì? Biếng nhác của con người đó, của gia đình đó, vân vân. Cho nên ở đây nói về cái công hạnh, hình thức tu hành, nói về sự tướng của Phật giáo chúng ta cũng cần phải lưu tâm lại chỗ đó. Cho nên quan điểm của chúng tôi thì đã không thờ thì thôi, mà thờ thì phải giữ cho gì? Ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Người ta, nhà giàu thì người ta mua đồ quý để cúng lên trên ban thờ Phật, thần linh gia tiên nhà họ. Còn chúng ta nghèo, không có gì mua được đồ đắt tiền để cúng, không thường xuyên mua được đồ để cúng. Như thanh bông hoa quả, cứ vài ngày nhà giàu thì có cái ngày người ta thay một lần, hai ngày, ba ngày người thay một lần. Nhưng mình không có để mua luôn như vậy. Các vị biết cách gì không? Vào ngày lễ, ngày Tết, mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, Trung Thu tháng 8, hoặc là những ngày lễ vía Đức Phật, Bồ Tát, hoặc ngày giỗ các cụ già tân chúng ta đó, mua cho một cái hộp bánh. Cái hộp bánh làm bằng gì? Cái hộp gì? Cái hộp sắt đấy. Đấy, nó hơi đắt đắt một chút, nhưng mà nó được gì? 3 tháng hoặc 6 tháng phải thay một lần. Thế là trên ban thờ chúng ta lúc nào nhìn cũng gì? Cũng có đồ cúng á. Đồ cúng thì trang nghiêm, đẹp mắt. Còn hàng ngày thì phải thay gì? 3 chén nước và thắp một tuần hương. Buổi sáng lên tụng kinh, hoặc là không tụng kinh gì, lên thắp một tuần hương, thay 3 chén nước xong gì? Xá Phật, xá Tổ, hoặc là xá thần linh gia tiên nhà mình, rồi đi làm. Tụng kinh được thì càng tốt, không tụng kinh được thì cũng giữ được gì? Cái đó, tối trước khi đi ngủ lên thắp một nén hương, xá các cụ một xá xong hoặc 3 xá gì, mới xuống đi ngủ. Tôi đảm bảo với các quý vị, thần linh thổ địa, thần linh gia tiên nhà chúng ta mà không gia trì, không bênh hộ độ trì cho gia đình chúng ta mới là gì? Thì mới là gì? Là khó. Vì sao? Chúng ta thành tâm như thế cơ mà. Thành tâm như thế cơ mà. Làm gì có chuyện các cụ gì ngó lơ chúng ta được. Làm gì các cụ bỏ qua chúng ta được. Làm gì các cụ bỏ cho quỷ thần yêu nghiệt chư sư ma quỷ đi vào gia đình chúng ta để phá phách chúng ta được. Cho nên cái này về gì? Về phần nghi thức, nghi lễ là chúng ta đã thờ thì phải quan tâm lúc nào phải sạch sẽ. Vì vậy các cụ ngày xưa mới nói gì? Thờ thì dễ, giữ lễ mới khó, là như thế. Ấy, bốc bát hương thờ Phật hay bốc bát hương thờ thần linh gia tiên được thì cũng không khó lắm đâu. À, đến chùa nhờ cái thầy bốc cho là xong, hoặc là tự chúng ta bốc ấy, làm lễ lấy cũng được. Nhưng điều quan trọng trên ban thờ là chúng ta như thế nào? Đấy điều quan trọng. Đấy, cho nên cái sự tướng qua đây thì mong các Phật tử chúng ta thì cũng phải quan tâm đến cái đó cho nó trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ. Đọc kinh, tụng kinh xong thì cũng phải gập quyển kinh lại để vào gì? Để vào cái chỗ cất kinh hoặc cái giá kinh cho nó sạch sẽ, chớ có chỗ này một quyển, chỗ kia một quyển. Đọc kinh xong lại vứt ở xuống cái gì? Xuống cái giường, xuống chiếu. Đọc kinh xong mà bả đâu có vứt đấy, thậm chí vứt xuống cả dưới cái gầm bàn uống nước. Tôi có đến một gia đình cách đây cũng 4-5 năm gì đấy, năm 2017-18 gì đó, ở dưới Hà Nội đến làm lễ. Phật tử này có bảo đi tu cũng tinh tiến lắm, đi tu với rất nhiều chùa, theo rất nhiều các vị hòa thượng thượng tọa. Thế mà tôi đến thì cái bàn uống nước nhà các vị, nó có một cái gầm bàn đó các quý vị, kinh Phật để đầy ở dưới đó. Thế tôi bảo sao là kinh Phật mà cụ lại để đầy ở dưới gầm bàn uống nước thế này? Bạch thầy, kinh nhà con nhiều quá cho nên con không biết cất vào đâu, con đấy con thấy chỗ đấy có chỗ để cho nên con để vào đấy. Thế mà không được cụ nhé, kinh Phật là phải để cái nơi trang trọng. Cụ phải làm cái tủ kinh hoặc làm cái giá kinh, làm cái tủ kinh để ở trên phòng thờ, để cái chỗ trang nghiêm đấy. Thế còn cái chỗ phòng khách, cái chỗ nhà uống nước của các cụ, hay là kinh Phật trong đó có cả toàn những lời dạy của Đấng Chí Tôn, lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng. Mà trong kinh thì thường có cả tranh ảnh, hình tượng của chư Phật Bồ Tát trong đó. Cụ lại để xuống dưới cái gầm bàn uống nước nhà cụ thế này thì tội lỗi quá, không nên. Nếu mà cụ thì không có chỗ để thì cụ đem ra chùa cụ cúng bớt đi, hoặc là đem ra biếu cho các Phật tử khác đi. Cụ để này tội chết. Cụ tu mà 100 năm mà không bằng cái lỗi của cụ để như thế này đâu. Thế Phật tử mới hỏi là bạch thầy, để kinh như thế có lỗi à thầy? Thế bảo thế cụ đi nhiều chùa, nhiều đạo tràng rồi, thế mà không hiểu là có lỗi à? Thế để kinh Phật ở cái nơi gì ngay dưới cái gầm bàn uống nước mà bảo không có lỗi à? Thế bảo con không biết, chả ai dạy cho con cả. Đấy, khổ thân. Cho nên các Phật tử qua đó thì rút kinh nghiệm gì? Kinh sách đọc xong, tụng xong là phải gì? Gặp lại vào để cái nơi gì? Trang nghiêm, thanh tịnh. Chớ có để bạ đâu vứt đấy, chớ có để vứt nơi đầu giường hay nơi chân giường hay nơi gì chiếu của mình. Đọc xong phải để lên cái chỗ cao giáo, thanh tịnh. Phải gặp kinh lại, chứ đừng có đỡ gì. Đọc kinh xong rồi bỏ quyển kinh như thế này, bụi nó gì, nó rơi vào. Con chuột, con rán gì, nó bậy lên, vân vân chẳng hạn, phải tội ra. Cho nên là kính pháp như là kính Phật, tôn trọng pháp như là tôn trọng Phật, kính pháp như là kính Phật trọng tăng chứ. Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo mà. Chúng ta không thể chỉ có nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật chúng ta mới lại, trong khi đó kinh Phật chúng ta đọc tụng xong chúng ta bỏ bừa bãi không nên. Đó là về gì? Về sự tướng đó các quý vị. Sự tướng cũng phải trang nghiêm thanh tịnh như vậy.